Hồi 25. Vì tình bạn, toàn gia bị giết. Phí Bân nhìn Sử Đăng Đạt nói: "Giơ cao cờ lệnh lên." Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi giơ cao cờ lệnh đi đến đứng bên cạnh Phí Bân. Phí Bân nghiêm nghị nói: "Lưu sư huynh, chuyện hôm nay không liên can đến Mặc đại tiên sinh, chưởng môn phái Hành Sơn. Sư huynh không nên kéo Mặc đại tiên sinh vào. Tả minh chủ dặn dò bọn tiểu đệ đến điều tra để biết giữa Lưu sư huynh và giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại có ngấm ngầm câu kết với nhau không, có bày ra âm mưu gì để đối phó với Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta cũng như với các chính phái đồng đạo võ lâm không." Phí Bân vừa nói xong, quần hùng đều sửng sốt biến sắc, không ít người có ý sợ hãi la thầm trong bụng. Ma giáo và anh hùng trong Bạch Đạo xưa nay không đội trời chung với nhau, hai bên đã kết oán thù mấy trăm năm, những chuyện tranh đấu với nhau diễn ra không ngừng và mỗi bên đều có thắng có bại. Có thể nói trong hơn 1.000 người trên đại sảnh thì ít nhất một nửa đã từng bị bọn ma giáo làm hại. Có người gia phụ huynh đệ bị giết, có người sư trưởng bị hại, nên vừa nghe nhắc đến hai chữ ma giáo, ai ai cũng nghiến răng căm phẫn. Ngũ Nhạc kiếm phái kết minh với nhau, mục đích lớn nhất cũng là để đối phó với bọn ma giáo. Ma giáo thế mạnh người đông, võ công cao cường, các danh môn chính phái, tuy mỗi phái đều có võ nghệ tuyệt luân, nhưng cũng không phải là đối thủ của họ. Giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại được tôn xưng là cao thủ đệ nhất đương thời. Tên của lão gọi là Bất Bại, bởi vì từ khi luyện thành tuyệt nghệ đến nay, lão chưa hề thất bại lần nào. Lão là một nhân vật phi thường. Quần hùng nghe Phí Bân chỉ trích Lưu Chính Phong cấu kết với ma giáo, chuyện này xác thực có liên quan đến tính mệnh thân gia của mọi người. Sự đồng cảm trước đây với Lưu Chính Phong bây giờ tiêu tan hết. Lưu Chính Phong nói: "Lưu mổ chưa từng gặp qua giáo chủ ma giáo Đông Phương Bất Bại, cái gọi là cấu kết âm mưu từ đâu mà có?" Phí Bân nghiêng đầu nhìn tam sư huynh Lục Bách, chờ lão Lục nói. Lục Bách chậm rãi nói: "Lưu sư huynh, lời huynh vừa nói e rằng không được thành thật. Trong ma giáo có một hộ pháp trưởng lão tên là Khúc Dương, không hiểu Lưu sư huynh có quen biết lão hay không?" Lưu Chính Phong vốn là người rất bình tĩnh, nhưng khi vừa nghe Lục Bạch đề cập đến hai chữ Khúc Dương thì lập tức biến sắc. Lão mím chặt môi không đáp. Lão mập đinh miễn từ lúc vào đại sảnh chưa nói câu nào, lúc này bỗng dưng lớn tiếng hỏi: "Lưu sư huynh có quen Khúc Dương không?" Giọng nói của lão vang dội như 7-8 người cùng nói ra một lúc, khiến mọi người ù cả tai. Lão đứng trân không nhúc nhích, thân người lão vốn đã cao to vạm vỡ kỳ lạ, bây giờ mở miệng nói ra, trong mắt mọi người dường như lão bỗng nhiên cao to thêm một thước, uy mãnh phi thường không thể tả xiết. Lưu Chính Phong vẫn chưa đáp. Hơn 1.000 người đưa mắt chăm chú nhìn vào mặt Lưu Chính Phong. Mọi người đều cho rằng Lưu Chính Phong trả lời hay không cũng như nhau. Lão không nói ra, tức là mặc nhiên thừa nhận rồi. Một lúc lâu sau, Lưu Chính Phong gật đầu đáp: "Đúng vậy, Khúc Dương đại ca với Lưu mổ không những quen biết mà còn là hảo bằng hữu, là tri kỷ duy nhất trong đời Lưu mổ." Đại sảnh nhốn nháo cả lên, quần hùng bàn tán xôn xao, vì câu nói của Lưu Chính Phong vượt ra ngoài dự đoán của họ. Mọi người cứ nghĩ là nếu lão thừa nhận thì chỉ thừa nhận đã cùng với Khúc Dương có chuyện gặp nhau một vài lần. Không ngờ lão lại nói trưởng lão ma giáo là hảo bằng hữu, là tri âm tri kỷ của mình. Khuôn mặt Phí Bân lộ vẻ hớn hở nói: "Lưu sư huynh đã thừa nhận như vậy thì hay lắm. Bậc đại trương phu, mình làm mình chịu. Lưu sư huynh, Tả minh chủ đã vạch ra hai con đường để sư huynh lựa chọn." Lưu Chính Phong hình như không nghe lời nói của Phí Bân, thần sắc lão vẫn điềm nhiên. Lão từ từ ngồi xuống, tay phải nhấc hữu rượu rót đầy một bát rồi đưa lên miệng chậm chậm uống cạn, tay áo không một chút rung động, đủ biết định lực của lão vô cùng cao thâm. Giữa lúc khẩn cấp nghiêm trọng mà vẫn thản nhiên như không có gì xảy ra, bản sắc và võ công của lão đã đạt đến mức thượng thừa, cả hai điều này mà khuyết một cũng không được. Mọi người càng ngấm ngầm bội phục. Phí Bân dõng dạc nói: "Tả minh chủ nói Lưu Chính Phong là nhân tài hiếm có trong phái Hành Sơn, nhất thời sai lầm đi vào đường rẽ kết giao với người của tà giáo. Nếu lão có thể tự ăn năn hối cải thì ta là một hảo bằng hữu trong chánh giáo, sao không mở ra cho lão một con đường mới để quay về chính nghĩa. Tả Minh Chủ dặn dò huynh đệ chuyển lời đến Lưu Sư Huynh như vậy. Nếu Sư Huynh chấp nhận con đường này, Minh Chủ hạn định cho Lưu Sư Huynh trong vòng một tháng phải giết chết trưởng lão ma giáo Khúc Dương, mang đầu về nộp, thì những chuyện lầm lỡ không cần truy cứu nữa. Từ nay, mọi người vẫn là hảo bằng hữu, hảo huynh đệ của nhau. Quân hùng nghĩ bụng, hai phe chính tà không thể đổi trời chung với nhau. Bọn bàn môn tả đạo của ma giáo và các nhân vật trong chính giáo hãy gặp mặt nhau thì phải kẻ sống người chết. Chú thích: bàn môn tả đạo nghĩa là cửa bên, lối tắt, chỉ các môn phái xấu bên ngoài chính phái. Đọc tiếp: Tả Minh Chủ buộc Lưu Chính Phong phải giết Khúc Dương để tự chứng minh mình trong sạch, thì yêu cầu này cũng không có gì là quá đáng. Nét mặt Lưu Chính Phong thoáng một nụ cười thê lương, lão nói: Khúc đại ca và Lưu Mổ vừa gặp nhau đã là cố nhân, dốc hết tâm sự cùng kết giao với nhau. Khúc đại ca và Lưu Mổ đã gặp nhau hơn 10 lần, ngẫu nhiên đề cập đến sự khác biệt về cái nhìn của các tông phái môn hộ. Khúc đại ca thở dài, cho rằng hai bên tranh đấu như vậy thật là vô vị. Lưu Mổ và Khúc đại ca kết giao với nhau chỉ để nghiên cứu thảo luận âm luật. Đại ca là cao thủ thất huyền cầm, tại hạ say mê thổi tiêu. Cả hai gặp nhau, phần lớn thời gian dành cho việc hợp tấu đàn tiêu, trước nay không hề bàn bạc gì đến chuyện võ công. Lưu Chính nói đến đây, tủm tỉm cười, rồi nói tiếp: Các vị không tin thì thôi, chứ trên thế gian này, Lưu Mổ cho là đánh đàn thì không ai bằng Khúc đại ca, mà thổi tiêu thì Lưu Mổ cũng không chịu đứng vào hàng thứ hai. Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo, nhưng qua tiếng đàn của đại ca, Lưu Mổ đã ngầm biết được tính khí cao khiết của đại ca, xứng đáng là bạn của trăng thanh gió mát. Lưu Chính Phong này đối với đại ca không những đã khâm phục mà còn ngưỡng mộ. Lưu Mổ tuy là kẻ thất phu quê mùa, cũng quyết không thể làm hại người quân tử. Quần hùng càng nghe càng lấy làm lạ, không thể tin được rằng Lưu Chính Phong và Khúc Dương lại kết giao với nhau qua tiếng đàn, tiếng tiêu. Nhưng nghe lão nói rất thành khẩn, tuyệt không có một chút gì giả dối. Họ cho rằng trên giang hồ có rất nhiều kẻ sĩ làm chuyện đặc biệt. Trước nay, thanh sắc khiến con người mê đắm, nên chuyện Lưu Chính Phong đam mê âm nhạc cũng là chuyện bình thường. Những người biết rõ nội tình của phái Hành Sơn lại nghĩ, cao thủ nhiều đời của phái Hành Sơn đều say mê âm nhạc, đương kim trưởng môn nhân Mặc Đại Tiên Sinh có ngoại hiệu là Tiêu Tương Dạ Vũ, cây hồ cầm không rời khỏi tay, giang hồ đã có tám chữ: cầm trung tàn kiếm, kiếm phát cầm âm. Chú thích: có nghĩa là kiếm giấu trong đàn, kiếm phát ra tiếng đàn. Đọc tiếp: Lưu Chính Phong do mê thổi tiêu mà kết giao với Khúc Dương là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Phí Bần nói: Tả Minh Chủ đã biết rõ Lưu Sư Huynh và Khúc Ma Đầu do âm luật mà kết giao với nhau. Tả Minh Chủ nói: Lòng dạ ma giáo ác độc khôn lường, chúng biết ngũ nhạc kiếm phái của chúng ta những năm gần đây rất hưng vượng, khó mà đối kháng được, nên chúng dùng trăm phương ngàn kế để phá ngay từ trong nội bộ chúng ta, gây nên sự ly gián. Chúng không từ một mặt nào hết, hoặc dùng tiền bạc, hoặc dùng mỹ sắc. Lưu Sư Huynh vốn là người giữ mình nghiêm cẩn, hai mặt này không phải là sở thích của Lưu Sư Huynh, nên chúng phái Khúc Dương là một tay giỏi âm luật đến kết bạn. Lưu Sư Huynh, cái đầu của Sư Huynh nên tỉnh táo một chút. Trước đây, ma giáo đã giết hại quá nhiều người của chúng ta, sao Lưu Sư Huynh lại để cho bọn chúng dùng mánh lới mê hoặc mà không có một chút cảnh giác? Định Vật Sư Thái nói: Phải rồi, những lời của phí sư đệ rất đúng đắn. Ma giáo thật là đáng sợ, võ công không những âm độc mà còn trùng trùng quỷ kế, khiến người ta không biết đâu mà đề phòng. Lưu sư đệ là bậc chính nhân quân tử, còn hắn là tên tiểu nhân đê hèn thì làm sao có thể kết bạn với nhau? Sư đệ hãy mau chém chết tên Khúc Dương ma đầu kia thì mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay. Ngũ nhạc kiếm phái ta đồng khí liên chi, không thể để người của ma giáo gây ra sự xích mích, làm tổn thương đến nghĩa khí của đồng đạo. Thiên Môn Đạo Nhân gật đầu nói: Lưu sư đệ, Người quân tử có lỗi cũng như mặt trăng mặt trời tạm thời bị mây che khuất. Ai ai cũng biết có lỗi mà sửa không phải là điều tốt lành sao? Sư đệ nên giết lão ma đầu họ Khúc kia. Người trong chính giáo ai cũng sẽ giơ ngón tay cái mà khen. Lưu Chính Phong phái Hành Sơn quả nhiên là một hảo hán tử thiện ác phân minh. Chúng ta là bằng hữu với Hiền đệ cũng cảm thấy hãnh diện. Lưu Chính Phong không đáp, hướng mắt về Nhạc Bất Quần hỏi: Nhạc sư huynh, sư huynh là bậc quân tử, hiểu rõ điều phải trái. Ở đây có nhiều vị cao thủ võ lâm đều ép tiểu đệ bán đứng bằng hữu. Nhạc sư huynh nghĩ sao? Nhạc Bất Quần nói: Lưu Hiền đệ, nếu đích thực là bằng hữu thì người trong võ lâm có vì bằng hữu mà bị đao xuyên vào xương sườn cũng không chào mày. Có điều lão họ Khúc trong ma giáo hiển nhiên là bề ngoài thân thớt nói cười mà trong nham hiểm giết người không đao. Lão tìm mọi cách để kết giao với Hiền đệ thật là hiểm độc vô cùng. Mục đích của lão là hại Lưu Hiền đệ phải thân bại danh liệt, tan cửa nát nhà. Tâm địa lão độc ác không sao nói hết được. Hạng người này mà cũng gọi là bằng hữu, há chẳng phải làm ô nhục hai chữ bằng hữu ư? Cổ nhân vì đại nghĩa mà giết cả người thân còn có thể giết đi, huống hồ đại ma đầu, đại gian tặc. Loại người này không thể xem là bằng hữu được. Quần hùng nghe Nhạc Bất Quần nói dõng dạc như vậy, liền bàn tán nhao nhao cả lên. Lời nói của Nhạc tiên sinh thật là minh bạch. Đối với bằng hữu tất nhiên phải có nghĩa khí. Đối với kẻ địch thì phải tru diệt tận gốc, cần chi nói đến nghĩa khí. Lưu Chính Phong thở dài, đợi cho tiếng người lắng dịu xuống, rồi mới chậm rãi nói. Lúc đầu, Lưu Mổ và Khúc Đại Ca kết giao với nhau, đã đoán được chuyện xảy ra ngày hôm nay. Gần đây, ngấm ngầm theo dõi tình thế, Lưu Mổ đoán được không bao lâu nữa, giữa Ngũ Nhạc kiếm phái chúng ta và ma giáo sẽ có một trận giao tranh khốc liệt. Một bên là sư huynh đệ đồng minh, một bên là bằng hữu chi giao. Lưu Mổ không thể đứng về bên nào cho nên mới nghĩ ra kế sách rửa tay gác kiếm, để muốn nói với đồng đạo thiên hạ rằng Lưu Mổ từ nay rút khỏi võ lâm, đặt mình ra ngoài mọi chuyện, không muốn nghe đến ân oán giết hại trên giang hồ. Chấp nhận một chức quan võ nhỏ bé như hạt mè hạt đậu, Lưu Mổ biết là đã tự làm hoang ố mình để che tai mắt người đời. Nào ngờ Tả Minh Chủ thần thông quảng đại, nước cờ của Lưu Mổ không qua được mắt Tả Minh Chủ. Quần hùng nghe Lưu Chính Phong nói vậy mới hiểu ra, nghĩ bụng, thì ra lão rửa tay gác kiếm vì đã ngấm ngầm có ý này. Mọi người trước đây không hiểu tại sao một cao thủ của phái Hành Sơn lại cam tâm đi làm một chức quan nhỏ xíu. Lời Lưu Chính Phong giải thích khiến mọi người chợt hiểu ra. Phí Bân, Đinh Miễn và Lục Bách, ba người đưa mắt nhìn nhau, ra chiều đắc ý, nghĩ nếu không phải Tả Minh Chủ khám phá ra gian kế của lão đã kịp thời cản ngăn, thì lão đã đạt được mục đích rồi. Lưu Chính Phong nói tiếp, Ma giáo và chánh giáo chúng ta đã hơn 100 năm giao tranh tàn sát nhau, phải trái, đúng sai, nhất thời không nói hết được. Lưu Mổ chỉ mong muốn rút khỏi những cuộc ác đấu gió tanh mưa máu. Từ đây quy ẩn chốn Lâm Tuyền, thổi tiêu dạy con, là một lương dân an phận thủ thường. Lưu Mổ cho rằng tâm nguyện này chẳng có gì vi phạm đến quy củ của bổn môn và minh ước của Ngũ Nhạc kiếm phái. Phí Bân cười nhạt nói, nếu ai ai cũng giống như Lưu Sư Huynh, lúc nguy nan lâm trận đều bỏ trốn, hả không phải để bọn ma giáo tự do hoành hành trên giang hồ, làm hại nhân gian ư? Lưu Sư Huynh muốn đặt mình ra ngoài vòng phiền lụy, quyết không nhúng tay vào. Nhưng Khúc ma đầu kia có chịu đặt mình ra ngoài vòng phiền lụy không? Lưu Chính Phong mỉm cười đáp, Khúc đại ca đã sớm nói cho Lưu Mộ biết rằng đại ca đã lập lời trọng thệ trước ma giáo tổ sư gia. Từ nay về sau, bất luận ma giáo và bạch đạo có cuộc tranh đấu thế nào đi nữa, thì Khúc đại ca nhất định đặt mình ra ngoài, quyết không nhúng tay vào. Người đã không xúc phạm ta thì ta cũng không xúc phạm người. Phí Bân cười nhạt nói, hay cho câu, người đã không xúc phạm ta thì ta cũng không xúc phạm người. Nếu người trong bạch đạo chúng ta muốn xúc phạm hắn, thì Lưu Sư Huynh nghĩ sao? Lưu Chính Phong đáp, Khúc đại ca đã nói rằng, đại ca hết sức nhân nhượng, quyết không cùng người tranh thắng, gắng sức điều giải mối hiềm khích giữa đôi bên. Sáng sớm hôm nay, đại ca còn phái người đến báo tin cho Lưu Mổ hay rằng lệnh Hồ Xung, đệ tử của phái Hoa Sơn, vì cứu người mà bị thương nguy cấp đến tính mạng, đã được đại ca ra tay cứu sống. Lưu Chính Phong vừa nói xong, quần hùng đều kinh ngạc, nhất là bọn người phái Hoa Sơn, phái Hằng Sơn và phái Thanh Thành. Họ chụm đầu kề tai bàn tán. Nhạc Linh Sang phái Hoa Sơn không nhịn được, bèn hỏi: Lưu Sư Thúc, đại sư ca của đệ tử bây giờ ở đâu? Có thật là tiền bối họ Khúc đã cứu tính mạng đại ca của đệ tử không? Lưu Chính Phong đáp: Khúc đại ca đã nói như vậy chắc không phải là giả dối. Sau này gặp lệnh Hồ Hiền Điệt, người có thể trực tiếp hỏi hắn thì sẽ biết. Phí Bân cười khẩy nói: Điều đó có gì kỳ lạ đâu. Người trong Ma giáo đã tìm cách ly gián, thủ đoạn nào mà bọn chúng không dùng đến. Hắn đã tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo Lưu Sư Huynh, thì tất nhiên hắn sẽ tìm trăm phương ngàn kế để lôi kéo đệ tử phái Hoa Sơn. Nói không chừng lệnh Hồ Xung do điều này mà đem lòng cảm kích, muốn báo đáp ơn cứu mạng của hắn. Trong Ngũ Nhạc kiếm phái của chúng ta lại có thêm một tên phản đồ. Lão ta nói xong quay sang Nhật Bất Quần nói: Nhạc Sư Huynh, tiểu đệ nói như vậy chỉ là giả dụ, xin Sư Huynh đừng trách. Nhạc Bất Quần cười nói: Ta không trách phí sư đệ đâu. Lưu Chính Phong dương cặp lông mày lên, ngang nhiên hỏi: Phí Sư Huynh, Sư Huynh nói lại có thêm một tên phản đồ, chữ lại là có dụng ý gì? Phí Bân cười nhạt nói: Có tật thì giật mình, Lưu Sư Huynh đã biết rồi, hà tất phải hỏi làm chi? Lưu Chính Phong nói: Hừ, Phí Sư Huynh nói vậy thì khác gì chỉ thẳng Lưu Mỗ ta là kẻ phản đồ của bổn phái. Lưu Mỗ kết giao bằng hữu là chuyện riêng tư của Lưu Mỗ, người ngoài không can thiệp vào được. Lưu Chính Phong không khi sư diệt tổ, bội phản phái Hành Sơn, thì hai chữ phản đồ xin gói lại kính hoàng cho Sư Huynh. Lưu Chính Phong vốn là người ôn tồn lễ độ như một lão nhà giàu phong lưu, vừa có tính khí của một bá hộ, lại có sĩ khí của một cao thủ võ lâm. Nhưng lúc này hào khí của lão bỗng nhiên tràn trề, khác hẳn lúc bình thường. Quần hùng thấy lão ở vào tình thế vô cùng bất lợi mà vẫn biện luận sắc bén, đấu lý với Phí Bân, không chịu nhường một câu, đều thầm khâm phục sự gan dạ của lão. Phí Bân nói: Nếu nói như vậy có nghĩa là Lưu Sư Huynh không chịu con đường thứ nhất, không chịu trừ gian diệt tà, giết tên đại ma đầu Khúc Dương sao? Lưu Chính Phong đáp: Nếu Tả Minh Chủ đã có hiệu lệnh thì Phí Sư Huynh có thể động thủ ngay bây giờ, giết toàn gia của Lưu Mổ đi. Phí Bân nói: Lưu Sư Huynh không nên ỷ mình thế mạnh mà không sợ. Sư Huynh tưởng anh hùng hảo hán trong thiên hạ đang làm tân khách trong Lưu Phủ thì Ngũ Nhạc kiếm phái ta phải úy kỵ, không thể thanh lý môn hộ chăng? Lão Phí vừa nói dứt lời liền vẫy tay cho Sử Đăng Đạt rồi nói: Người lại đây. Sử Đăng Đạt đáp dạ rồi tiến lên ba bước. Phí Bân đón lấy cờ lệnh Ngũ Nhạc kiếm phái, giơ cao lên nói: Lưu Chính Phong nghe đây, Tả Minh Chủ có lệnh, nếu trong vòng một tháng mà ngươi không giết Khúc Dương thì Ngũ Nhạc kiếm phái đành phải lập tức thanh lý môn hộ để tránh hậu hoạn. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, quyết không dung tình, ngươi nghĩ kỹ đi. Lưu Chính Phong cười đau đớn nói: Lưu Mỗ kết giao bằng hữu, quý ở chỗ chân thành với nhau, sao có thể giết hại bằng hữu để giữ thân mình? Tả Minh Chủ đã không lượng thứ cho, Lưu Chính Phong này thế cô lực bạc, làm sao có thể chống chọi với Tả Minh Chủ? Phái Tung Sơn của Sư Huynh đã sớm bố trí tất cả rồi, e rằng ngay cả quan tài của Lưu Mỗ cũng đã mua giùm. Phí Huynh muốn động thủ thì động ngay đi, còn đợi gì nữa? Phí Bân phất cờ lớn tiếng nói: Thiên Môn Sư Huynh phái Thái Sơn, Nhạc Sư Huynh phái Hoa Sơn, Định Vật Sư Thái phái Hằng Sơn, các vị Sư Huynh Sư Điệt phái Hành Sơn. Tả Minh Chủ có dặn, trước nay chính ta không thể cùng sống chung, Ma giáo và Ngũ Nhạc kiếm phái thù sâu như biển. Lưu Chính Phong kết giao tà giáo, chạy sang hàng ngũ kẻ địch, Ngũ Nhạc đồng môn ta phải ra tay trừ khử, ai tuân lệnh xin đứng qua mé trái. Thiên Môn đạo nhân đứng dậy, ráo bước sang mé trái, không liếc nhìn Lưu Chính Phong. Sư phụ của Thiên Môn đạo nhân năm xưa mất mạng trong tay một nữ trưởng lão ma giáo, nên lão căm giận ma giáo đến tận xương tủy. Lão vừa đi sang mé trái thì các đệ tử môn hạ cũng đi qua theo. Nhạc Bất Quần cũng đứng dậy nói: Lưu Hiền Đệ. Hiền Đệ chỉ cần gật đầu một cái, Nhạc Bất Quần này sẽ vì Hiền Đệ mà lo liệu việc Khúc Dương được chăng? Hiền Đệ nói đại trưởng phu không thể đắc tội với bằng hữu, lẽ nào trong thiên hạ này chỉ có một mình Khúc Dương mới là bằng hữu của Hiền Đệ? Ngũ Nhạc Kiếm Phái chúng ta và nhiều vị anh hùng hảo hán có mặt ở đây đều không phải là bằng hữu của Hiền Đệ sao? Hơn 1000 đồng đạo võ lâm nghe tin Hiền Đệ rửa tay gác kiếm đều vượt ngàn dặm đến đây thành ý chúc mừng Hiền Đệ, coi như đã là mối tình giao hảo rồi. Lẽ nào tính mạng của cả nhà Hiền Đệ, ân nghĩa sư hữu của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, mối giao tình của hơn 1000 đồng đạo võ lâm góp lại cũng không bằng một lão Khúc Dương kia? Lưu Chính Phong lắc đầu đáp: Nhạc sư huynh là người học nhiều hiểu rộng, biết có những điều mà bậc trượng phu không thể làm được. Lưu Mỗ cảm kích vô cùng trước những lời khuyên chân thành của sư huynh. Người ta bức bách Lưu Mỗ phải sát hại Khúc Dương, Lưu Mỗ vạn vạn lần không thể nào làm việc ấy. Giả sử nếu có người bức bách Lưu Mỗ phải giết nhạc sư huynh hay bất kỳ một vị bằng hữu nào ở đây, thì dù cho toàn gia gặp nạn, Lưu Mỗ cũng quyết không gật đầu. Khúc đại ca là bạn tri âm tri kỷ là điều chắc chắn rồi, cũng như nhạc sư huynh là hảo bằng hữu của Lưu Mỗ. Nếu Khúc đại ca nói một câu muốn ám hại một vị bằng hữu nào của Lưu Mỗ trong Ngũ Nhạc Kiếm Phái, Lưu Mỗ sẽ khinh bỉ con người của đại ca và quyết không làm bằng hữu với đại ca nữa. Lời nói của Lưu Chính Phong vô cùng thành khẩn, khiến quần hùng không khỏi cảm động. Võ lâm lấy nghĩa khí làm trọng, Lưu Chính Phong cố bảo toàn mối giao tình với Khúc Dương. Những hán tử giang hồ tuy không cho rằng như vậy là đúng, nhưng lòng vẫn ngấm ngầm thán phục nghĩa khí của lão. Nhạc Bất Quần lắc đầu nói: Lưu Hiền Đệ nói như vậy là không đúng. Lưu Hiền Đệ muốn bảo toàn nghĩa khí bằng hữu khiến cho ai cũng khâm phục, nhưng Hiền Đệ không phân biệt chính tà, bất luận thị phi. Bọn ma giáo làm nhiều chuyện ác độc, tàn hại rất nhiều chính nhân quân tử trên giang hồ và trăm họ vô tội. Lưu Hiền Đệ vì nhất thời đam mê tiếng đàn điệu tiêu, nỡ đem tính mạng toàn gia giao cho hắn là đã hiểu sai hai chữ nghĩa khí rồi. Lưu Chính Phong cười nhạt nói: Nhạc sư huynh không thích âm luật nên chưa hiểu được tấm lòng của tiểu đệ. Ngôn ngữ văn tự có thể giả dối, nhưng tiếng đàn điệu tiêu là tiếng nói đích thực của tâm hồn, vạn vạn lần không thể giả dối được. Tiểu đệ và Khúc đại ca kết giao với nhau, lấy tiếng đàn điệu tiêu giao hòa nên tâm ý tương thông. Tiểu đệ xin tình nguyện lấy tính mạng của toàn gia ra bảo đảm rằng Khúc đại ca tuy là người trong ma giáo nhưng tuyệt đối không mang tính khí tà ác của ma giáo. Nhạc Bất Quần thở dài rồi đi đến bên cạnh Thiên Môn đạo nhân. Bọn Lao Đức Nặc, Nhạc Linh Sang, Lục Đại Hữu đều đi theo. Định Vật Sư Thái nhìn Lưu Chính Phong hỏi: Từ nay về sau, ta gọi Hiền Đệ là Lưu Hiền Đệ hay là Lưu Chính Phong? Mặt Lưu Chính Phong tràn đầy vẻ đau khổ, lão cười tê tái, nói: Tính mệnh Lưu Chính Phong chỉ còn trong khoảnh khắc, sau này Sư Thái cũng không cần gọi đến tên Lưu Mỗ nữa. Định Vật Sư Thái chắp tay niệm A-di-đà Phật. Rồi lão ni từ từ bước đến bên Nhạc Bất Quần, nói: Nghiệp chướng nặng nề, tội lỗi, tội lỗi. Các đệ tử môn hạ của lão ni cũng đều lần lượt đi theo. Phí Bân nói: Đây là chuyện của một mình Lưu Chính Phong, không có liên can gì đến các đệ tử của phái Hành Sơn. Ai không muốn theo tên phản nghịch thì đứng sang mé trái. Trong đại sảnh phút chốc lặng yên, một tên trẻ tuổi nói: Lưu sư bá, bọn đệ tử xin đắc tội với sư bá. Tên đệ tử trẻ vừa nói xong thì hơn 30 đệ tử phái Hành Sơn lũ lượt đi đến bên cạnh quần ni phái Hàng Sơn. Những người này đều là hàng sư điệt của Lưu Chính Phong, còn những đệ tử ruột của lão thì không ai đi. Phí Bân lại nói: Đệ tử thân truyền của Lưu Môn cũng đi qua mé trái hết đi. Hướng Đại Niên lớn tiếng nói: Bọn đệ tử chịu ân trọng của sư môn, không thể phụ nghĩa bạc tình. Đệ tử Lưu Môn nguyện đồng sinh cộng tử với ân sư. Lưu Chính Phong mắt tràn ngấn lệ, nói: Hay lắm, giỏi lắm. Đại Niên, người nói vậy khiến cho sư phụ rất vui. Nhưng các ngươi đi qua đó đi, một mình sư phụ kết giao bằng hữu, không có liên quan gì đến các ngươi cả. Soạt một tiếng, Mễ Vi Nghĩa rút thanh trường kiếm ra, nói: Một mình Lưu Môn không thể địch lại Ngũ Nhạc Kiếm Phái, chuyện hôm nay chỉ còn liều chết mà thôi. Kẻ nào muốn hại ân sư của ta thì trước tiên phải bước qua xác Mễ Vi Nghĩa này. Mễ Vi Nghĩa nói xong liền đứng chắn trước mặt Lưu Chính Phong. Đinh Miễn giơ tay lên, vèo một tiếng, một làn sóng bạc phóng ra. Lưu Chính Phong giật mình, phóng nội lực đẩy mạnh vào vai phải của Mễ Vi Nghĩa, Mễ Vi Nghĩa ngã về bên trái, tia sáng bạc bay thẳng về hướng ngực Lưu Chính Phong. Hướng Đại Niên bảo vệ ân sư vọt người đến đỡ cho sư phụ. Chỉ nghe Hướng Đại Niên la lên một tiếng, mũi ngân châm đã bắn trúng vào tim, khiến Hướng Đại Niên chết ngay tức khắc. Lưu Chính Phong đưa tay trái đỡ lấy thi thể của Hướng Đại Niên, lão sờ lên mũi đệ tử thấy đã tắt thở, liền quay đầu nhìn Đinh Miễn nói: "Đinh lão nhị, phái Tung Sơn của lão đã giết đệ tử của Lưu Mổ trước rồi." Đinh Miễn dõng dạc nói: "Đúng vậy, chúng ta động thủ trước thì đã sao nào?" Lưu Chính Phong nhấc thi thể của Hướng Đại Niên lên, vận kình lực muốn ném về hướng Đinh Miễn. Đinh Miễn thấy tư thế vận kình lực của Lưu Chính Phong thì biết nội công của phái Hành Sơn có chỗ độc đáo. Lưu Chính Phong là một tay cao thủ nhất đẳng trong phái Hành Sơn thì thế ném ra cũng không phải tầm thường. Đinh Miễn ngấm ngầm chuẩn bị nội lực, định đón lấy thi thể rồi lập tức ném ngược lại phía lão Lưu. Nào ngờ Lưu Chính Phong nhấc thi thể Hướng Đại Niên lên, rõ ràng muốn ném về phía trước. Đột nhiên lão nghiêng người, hai tay đưa lên ném vào ngay ngực Phí Bân. Lão cử động mau lẹ vô cùng, gặp đòn bất ngờ, phản xạ tự nhiên của Phí Bân là đưa song chưởng vận kình lực để ngăn cản thi thể. Ngay lúc đó, lão ta cảm thấy hai bên sườn tê tái, thì ra đã bị Lưu Chính Phong điểm trúng huyệt đạo rồi. Lưu Chính Phong đánh một chiêu thành công, tay trái cướp lấy cờ lệnh trong tay Phí Bân, tay phải rút trường kiếm chĩa thẳng vào yết hầu. Hiểu tay trái thúc liên tiếp phong tỏa ba huyệt đạo sau lưng Phí Bân để mặc cho thi thể của Hướng Đại Niên rơi xuống đất. Động tác của Lưu Chính Phong biến ảo mau lẹ vô cùng, đến nỗi Phí Bân bị kiềm chế, cờ lệnh Ngũ Nhạc bị đoạt mất. Mọi người mới tỉnh ngộ, hiểu ra dụng ý của Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong thi triển công phu này chính là tuyệt chiêu của phái Hành Sơn, gọi là Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vũ Thập Tam Thức. Chú thích: có nghĩa là 13 thức mây bay của phái Hành Sơn biến ảo trăm ngàn kiểu. Đọc tiếp: mọi người đã nghe tiếng từ lâu, nhưng đây là lần đầu được mở rộng tầm mắt. Năm xưa, Nhạc Bất Quân đã từng nghe sư phụ nói qua Bách Biến Thiên Ảo Hành Sơn Vân Vũ Thập Tam Thức, là do một vị cao thủ đời trước của phái Hành Sơn sáng chế ra. Vị cao thủ này đi khắp giang hồ làm trò ảo thuật, bán võ nghệ để sinh nhai. Lão chuyên biến hóa đánh đông kích tây, hư hư thực thực, biến ảo khôn lường để che tai mắt người. Lúc về già, võ công của lão càng cao thâm, kỹ năng ảo thuật càng ngày càng ảo diệu, lại dùng công phu nội gia đưa vào trong trò ảo thuật, nên khắp nơi ai xem qua cũng đều ca ngợi tán thưởng. Về sau, lão đem trò ảo thuật này đưa vào trong bản lĩnh của võ công, không ngừng xuất hiện trong Ngũ Hoa Bát Môn. Vị cao thủ này tính tình lại rất khôi hài, khi sáng chế ra bộ võ công này chỉ để du hí làm vui cho bản thân, không ngờ lại truyền đến hậu thế, trở thành một trong ba đại tuyệt kỹ của phái Hành Sơn. Công phu biến hóa của bộ võ công này tuy cổ quái, nhưng lúc lâm địch lại không hiệu dụng gì mấy. Khi ra chiêu, cao thủ nào cũng cảnh giác, phòng bị toàn thân không để sơ hở, mà mấy chiêu này chỉ nhằm lòe người nên việc sử dụng cũng khó thành công. Vì vậy, phái Hành Sơn cũng không xem trọng công phu này. Nếu thấy đồ đệ là người cao ngạo nhẹ dạ thì lại càng không truyền thụ, để tránh cho chúng khỏi chuyên về biến ảo mà khiếm khuyết căn bản công phu thực sự. Lưu Chính Phong là một người thâm trầm ít nói nên học được công phu này từ sư phụ. Bình thường lão chưa bao giờ sử, gặp lúc nguy cấp như hôm nay lão mới đem ra dùng. Lão vừa tấn công, lập tức đã chế ngự được một tên lừng danh là Đại Tung Dương Thủ Phí Bân của phái Tung Sơn, mà võ công thực sự của tên này quyết không thua kém lão. Tay phải Lưu Chính Phong giơ cao cờ lệnh của Ngũ Nhạc kiếm phái, tay trái cầm trường kiếm chĩa vào yết hầu của Phí Bân, lão trầm giọng nói: "Đinh sư huynh, Lục sư huynh, Lưu Mổ to gan cướp đoạt cờ lệnh của Ngũ Nhạc, nhưng không dám uy hiếp hai vị, chỉ mong năn nỉ hai vị ban cho Lưu Mổ một ân điển." Đinh Miễn và Lục Bách đưa mắt nhìn nhau, nghĩ thầm, phía sư đệ đang bị lão ám toán, đành phải nghe lão nói cái gì. Đinh Miễn nói: "Người muốn nói gì?" Lưu Chính Phong nói: "Ta cầu xin hai vị bẩm báo với Tả Minh Chủ, cho phép toàn gia Lưu Mổ quy ẩn, từ nay không can dự vào bất cứ chuyện gì trong võ lâm. Lưu Mổ và Khúc Dương đại ca từ nay không gặp nhau nữa, các vị sư huynh bằng hữu cũng chia tay từ đây. Lưu Mổ dẫn gia nhân đệ tử cao chạy xa bay, ẩn cư nơi hải ngoại, còn sống ngày nào tuyệt không bước một bước vào đất Trung Nguyên. Đinh Miễn ngần ngừ một chút rồi nói: chuyện này ta và lục sư đệ không thể quyết định được, phải về bẩm báo với Tả sư ca xem sư ca chỉ thị thế nào. Lưu Chính Phong nói: trưởng môn của hai phái Hoa Sơn và Thái Sơn đang ở đây, phái Hằng Sơn có Định Vật sư thái có thể thay mặt trưởng môn sư tỷ, ngoài ra các vị anh hùng hảo hán chứng kiến cũng đủ rồi. Lưu Chính Phong đảo mắt nhìn mọi người một lượt rồi trầm giọng nói: Lưu Mổ cầu xin các vị để cho Lưu Mổ vẹn toàn nghĩa khí bằng hữu, bảo toàn tính mạng gia quyến và đệ tử. Định Vật sư thái ngoài mặt thì cứng rắn, nhưng bụng dạ lại hiền hòa, tính khí tuy nóng nảy nhưng tâm địa rất từ bi nên lên tiếng trước. Như vậy tốt rồi, khỏi phải làm tổn thương hòa khí giữa mọi người. Đinh sư huynh, Lục sư huynh, chúng ta nên đáp ứng lời cầu xin của Lưu Hiền Đệ đi. Lưu Hiền Đệ đã không kết giao với người của ma giáo nữa, lại còn rời khỏi Trung Nguyên, khác gì không còn trên thế gian này nữa, hà tất còn muốn tạo thêm sát nghiệp. Thiên Môn đạo nhân gật đầu nói: như vậy cũng phải. Nhạc Hiền Đệ, Hiền Đệ nghĩ sao? Nhạc Bất Quần nói: Lưu Hiền Đệ một lời nói ra nặng như núi, Hiền Đệ đã nói như vậy mọi người cũng nên tin. Nào nào, chúng ta hãy biến can qua thành ngọc bạch. Lưu Hiền Đệ, Hiền Đệ thả Phí Bân Hiền Đệ ra đi, chúng ta cùng uống một bát rượu giải hòa. Sáng sớm ngày mai, Hiền Đệ dẫn gia nhân đệ tử rời khỏi thành Hành Sơn được rồi. Lục Bách lại nói: hai vị trưởng môn phái Thái Sơn và Hoa Sơn đều nói như vậy, Định Vật sư thái càng hết sức vì Lưu Chính Phong mà mở một lối thoát, bọn tại hạ làm sao dám trái ý các vị. Nhưng lúc này phía sư đệ đang bị Lưu Chính Phong ám toán, nếu bọn tại hạ liền đáp ứng đầy đủ ngay các yêu cầu của Lưu Chính Phong thì người người trên giang hồ tất sẽ nói phái Tung Sơn bị Lưu Chính Phong uy hiếp đã cúi đầu chịu thua. Nếu cứ truyền rộng ra như vậy thì phái Tung Sơn còn mặt mũi nào tồn tại nữa. Định Vật sư thái nói: Lưu Hiền Đệ cầu xin phái Tung Sơn chứ không phải là uy hiếp bức bách, cho nên nói cúi đầu chịu thua thì người cúi đầu chịu thua là Lưu Chính Phong chứ không phải phái Tung Sơn. Huống chi các vị sư huynh đã giết một tên đệ tử của Lưu Môn. Lục Bách hừ một tiếng rồi nói: Địch Tu, hãy chuẩn bị. Địch Tu, đệ tử của phái Tung Sơn, đáp dạ một tiếng, đoạn kiếm trong tay gã nhẹ đưa đến chạm vào làn da sau lưng trưởng tử của Lưu Chính Phong. Lục Bách nói: Lưu Chính Phong, ngươi muốn cầu xin thì đi với chúng ta đến Tung Sơn gặp Tả Minh Chủ để chính miệng ngươi cầu xin Minh Chủ. Chúng ta phụng mệnh Minh Chủ, không thể tự quyết được. Ngươi lập tức trả cờ lệnh lại đây và thả phí sư đệ của ta ra. Lưu Chính Phong cười một cách đau đớn, nhìn Hài Nhi nói: Hài Nhi, ngươi có sợ chết không? Lưu Công Tử đáp: Hài Nhi nghe lời gia gia, quyết không sợ. Lưu Chính Phong nói: Hảo hài tử. Lục Bách quát: Giết đi! Đoạn kiếm của Địch Tu đâm thẳng từ sau lưng Lưu Công Tử thấu vào tim. Đoạn kiếm vừa rút ra, Lưu Công Tử ngã gục xuống đất, máu từ vết đâm sau lưng trào ra lênh láng. Lưu phu nhân thét lên, nhào về phía thi thể con trai. Lục Bách quát: Giết đi! Địch Tu phát kiếm tới, lại một nhát kiếm đâm thẳng vào sau lưng Lưu phu nhân. Định Vật sư thái cả giận, phóng một chưởng vào Địch Tu rồi chửi: Đồ cầm thú! Định Miễn vọt lên trước, cũng đánh ra một chưởng, song chưởng giao nhau, Định Vật sư thái bị đẩy lùi ba bước. Lão Ni cảm thấy lợm miệng, một ngụm máu tươi muốn trào ra, nhưng bản lĩnh lão Ni vốn hiếu thắng, kiên cường, cố nuốt ngược máu xuống. Định Miễn tủm tỉm cười rồi nói: Đà tạ sư thái đã nhân nhượng. Chưởng lực vốn không phải là sở trường của Định Vật sư thái, cho nên khi mới phát một chưởng định đánh Địch Tu, vì là người lớn đánh nhỏ nên sư thái chưa sử dụng hết công lực, một chưởng này cũng không định đánh chết hắn. Không ngờ Đinh Miễn bỗng nhiên ra tay, chưởng của hắn lại vận đến 10 thành công lực. Song chưởng giao nhau, Định Vật sư thái định thúc đẩy thêm nội lực nhưng cũng không xong. Chưởng lực của Đinh Miễn như dời non lấp biển nên Định Vật sư thái bị thương thổ huyết. Lão Ni cả giận định đánh chưởng thứ hai ra, nhưng vừa vận công thì cảm thấy huyệt đan điền đau như dao cắt, biết là mình đã bị trọng thương, trước mắt không có cách gì kháng cự lại được. Lão Ni vẫy các đệ tử, hầm hầm nói: Chúng ta đi thôi. Nói xong, lão ni bước chân đi ra ngoài cổng, quần ni tiếp bước theo sau. Lục Bách quát, giết nữa đi. Hai tên đệ tử phái Tung Sơn phóng đoạn kiếm tới, lại giết thêm hai đệ tử của Lưu Môn. Lục Bách nói, đệ tử Lưu Môn nghe đây, nếu muốn sống hãy quỳ xuống đất cầu xin lên án Lưu Chính Phong thì ta tha chết cho. Lưu Tinh, con gái của Lưu Chính Phong, giận dữ mắng, đồ gian tặc, phái Tung Sơn của các ngươi gian ác gấp vạn lần ma giáo. Lục Bách quát, giết. Vạn Đại Bình giơ trường kiếm lên, chém một nhát từ vai phải thẳng xuống lưng Lưu Tinh. Sử Đăng Đạt và bọn đệ tử phái Tung Sơn cũng chém mỗi người một nhát. Các đệ tử của Lưu Môn đã bị điểm nguyệt đạo từ trước đều bị giết hết. Quần hùng trên đại sảnh tuy đều là những người sống trên đầu đao mũi kiếm, từng quen với cảnh giết chóc thê thảm, nhưng thấy thảm cảnh tàn sát này cũng không khỏi kinh hoàng. Có mấy vị anh hùng tiền bối muốn đứng ra can ngăn, nhưng phái Tung Sơn động thủ quá nhanh, chỉ do dự một chút thì xác chết đã nằm ngổn ngang khắp sảnh đường. Mọi người lại nghĩ, xưa nay tà chính không đội trời chung, hành động này của phái Tung Sơn không phải là trả thù riêng tư Lưu Chính Phong, mà là nhằm đối phó với ma giáo. Nhưng hành động như vậy thật quá tàn nhẫn. Phái Tung Sơn đã khống chế toàn cục, ngay cả Định Vật sư thái của phái Hằng Sơn cũng đã bị thương mà bỏ đi. Trước mắt chỉ còn Thiên Môn Đạo Nhân và Nhạc Bất Quần là hai bậc cao thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái, nhưng cả hai đều im hơi lặng tiếng. Bọn đệ tử của Lưu Môn đã bị giết sạch, chỉ còn lại Ấu Tử 15 tuổi mà Lưu Chính Phong yêu mến nhất, gọi là Lưu Cần. Lục Bách nhìn Sử Đăng Đạt nói, người hỏi tiểu tử này xem có cầu xin không? Nếu không cầu xin thì trước tiên xẻo mũi của nó, rồi xẻo tai, khoét mắt để nó chịu muôn phần đau đớn. Sử Đăng Đạt đáp dạ, rồi quay người qua Lưu Cần hỏi, người có van xin không? Lưu Cần sợ hãi, sắc mặt nhợt nhạt, toàn thân run cầm cập. Lưu Chính Phong nói, hảo hài tử, ca ca, tỷ tỷ của hài nhi chết một cách oanh liệt biết bao, chết thì chết, hài nhi sợ cái gì? Lưu Cần run run nói, nhưng gia gia, họ muốn xẻ mũi hài nhi, khoét mắt hài nhi. Lưu Chính Phong cười ha hả nói, đến nước này, lẽ nào ngươi còn muốn bọn chúng buông tha chúng ta ư? Lưu Cần đáp, gia gia, gia gia đồng ý giết khúc bá đi. Lưu Chính Phong cả giận quá, tiểu súc sinh, người dám nói vậy sao? Sử Đăng Đạt giơ thanh trường kiếm lên, lưỡi kiếm đưa tới đưa lui trước mũi của Lưu Cần, rồi nói, tiểu tử, người không quỳ xuống van xin thì lưỡi kiếm của ta sẽ xẻo mũi người ngay tức khắc. Nào, một, hai. Hắn còn chưa đếm đến ba, Lưu Cần đã run bần bật, quỳ mọp xuống đất tha thiết van xin, đừng giết cháu. Lục Bách cười nói, tốt lắm, ngươi muốn ta tha thì không khó, chỉ cần ngươi tố cáo những điều lầm lỗi của Lưu Chính Phong trước các vị anh hùng trong thiên hạ ở đây mà thôi. Lưu Cần nhìn phụ thân với ánh mắt cầu xin tha thiết. Lưu Chính Phong vốn là người rất bướng bỉnh, tuy thấy vợ con chết trước mắt mà lão vẫn không hề run sợ. Đến lúc này lão không kiềm chế được phẫn nộ quát, tiểu súc sinh, ngươi hèn nhát như vậy thì còn mặt mũi nào nhìn mẫu thân của ngươi nữa. Lưu Cần nhìn thi thể của mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ nằm trong vũng máu, lại thấy trường kiếm của Sử Đăng Đạt không ngừng quơ qua quơ lại trước mặt. Hắn sợ đến vỡ mật, nhìn Lục Bách khẩn cầu, cầu xin lão gia gia tha cho cháu, tha cho gia gia của cháu. Lục Bách nói, gia gia của người cấu kết với ác nhân trong ma giáo, như vậy có đúng không? Lưu Cần khẽ lắp bắp, không đúng. Lục Bách nói, người như vậy có đáng giết không? Lục Cần cúi đầu xuống không dám trả lời. Lục Bách nói, tiểu tử này không chịu nói, phóng một kiếm giết hắn đi. Sử Đăng Đạt đáp dạ, hắn biết Lục Bách nói câu này có ý hăm dọa, nên đưa kiếm lên, tư thế như định chém xuống. Lục Cần vội đáp, đáng giết. Lục Bách nói, hay lắm, từ nay về sau ngươi không phải là người của phái Hành Sơn, cũng không phải là con của Lưu Chính Phong nữa. Ta tha tính mạng cho ngươi đó. Lục Cần vẫn quỳ mọp dưới đất, sợ hãi đến nỗi hai chân mềm nhũn không đứng dậy được nữa. Quần hùng thấy cảnh tượng này không cầm được xấu hổ, có người quay đầu đi, không dám nhìn Lưu Chính Phong. Lưu Chính Phong thở dài nói, họ Lục kia, người thắng ta rồi. Nói xong, Tay phải lão rung một cái, ném cờ lệnh ngũ nhạc qua cho Lục Bách, chân trái giơ lên đá Phí Bân ra xa, rồi lớn tiếng nói: "Điều Lưu Mổ cầu xin không còn nữa, thôi cũng chẳng giết thêm người làm chi." Tay trái người đó cầm ngang thanh trường kiếm toan đâm vào cổ tự tử. Ngay trong giây phút đó, trên hiên nhà bỗng nhiên thấp thoáng một bóng người mặc áo đen hành động nhanh như gió, vươn tay chụp cổ tay trái của Lưu Chính Phong rụt quát: "Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, chúng ta đi." Tay trái lão xoay về phía sau thành một vòng, lôi Lưu Chính Phong chạy vội ra ngoài. Lưu Chính Phong giật mình nói: "Khúc đại ca, đại ca." Quần Hồng nghe Lưu Chính Phong kêu ba tiếng Khúc đại ca thì biết người áo đen đó là trưởng lão ma giáo Khúc Dương, họ đều giật mình kinh ngạc. Khúc Dương nói: "Không cần nói nhiều." Khúc Dương gia tăng kình lực, chạy được ba bước thì Đinh Miễn và Lục Bách cùng phóng bốn chưởng ra nhắm đánh vào sau lưng của hai người. Khúc Dương dục Lưu Chính Phong: "Chạy mau đi." Rồi lão xuất chưởng đẩy lưng Lưu Chính Phong, đồng thời vận kình lực ra sau lưng hứng chịu song chưởng của hai cao thủ Đinh Miễn và Lục Bách. Rầm một tiếng, Khúc Dương bị đẩy bay ra ngoài, lão phun ra một ngụm máu tươi. Lão xoay tay lại vung lên một cái, một nắm kim đen bay ra như mưa. Đinh Miễn la lên: "Hắc huyết thần châm, tránh mau." Đinh Miễn vội nép người né tránh. Quần hùng thấy Khúc Dương luyện những mũi kim đen này, và họ cũng đã từng nghe đến tên của Hắc huyết thần châm ma giáo từ lâu, nên không ai không kinh hãi. Kẻ lui, người tránh loạn xạ cả lên, chỉ nghe "chao ôi, nguy rồi." Hơn 10 người cùng la hoảng lên. Người trên sảnh tụ tập rất đông, mà hắc huyết thần châm luyện ra vừa nhiều vừa nhanh, không ít người bị trúng độc châm. Trong lúc hỗn loạn, Khúc Dương và Lưu Chính Phong đã chạy xa.